tạp chí Tiêu Điểm.
Lên thay Fidel Castro bình hoạn vào năm 2006, Raúl Castro phải chờ đến năm 2008 mới chính thức lên làm chủ tịch nước. Sau đó, phải đợi đến năm 2011, cha đẻ cách mạng Cuba mới chịu nhường chức vụ cuối cùng, lãnh đạo tối cao cho người em. Nhân Đại hội Đảng Cộng sản Cuba năm 2011, một loạt 300 biện pháp cải cách kinh tế, mở cửa cho lĩnh vực tư nhân, trách nhiệm tự quản lý cho các công ty nhà nước được thông qua. Nhưng biến cố ngoạn mục nhất là trong lĩnh vực ngoại giao. Ngày 17 tháng 12, 2014, Raúl Castro long trọng thông báo tái lập bang giao với Washington. Sau diễn văn, Chủ tịch Cuba đưa tay gạt nước mắt, nhưng ông lập tức kiểm soát xúc động, không quay lại nhìn ông anh. Sau 50 năm tuân lệnh Fidel Castro một cách mù quáng, Raúl, mà nhiều người cho là thiên tài quân sự và tổ chức, đã dứt khoát đứng thẳng trước định mệnh của chính mình. Nhân danh Chủ tịch Cuba, Raúl vĩnh viễn quay lưng lại với Fidel, vi phạm điều cấm kỵ của chế độ Cộng sản Cuba, đó là dám phạm tội tày trời, hòa giải với kẻ thù không đội trời chung Yankee, nắm bàn tay của tên trùm đế quốc số 1 Barack Obama.
Vào thời điểm này, tuần báo cánh tả Pháp, người quan sát Le Nouvel Observateur đặt câu hỏi, phải chăng tiểu lãnh tụ đã phục hận? Raúl, người em nhút nhát, người em có biệt tài xuyên tường, ở 83 tuổi, đã bẻ gãy lời nguyền, tự giải phóng để mang lại nụ cười và hy vọng cho một dân tộc mỏi mệt, kiệt quệ vì một chế độ độc tài, lố bịch.
Trong suốt nửa thế kỷ, tuy đeo sao trên cổ, Raúl đóng nhiều vai trò bên cạnh tư lệnh tối cao. Từ sĩ quan thuộc hạ, sĩ quan tùy viên, quản gia, bù nhìn, người của Moscow, giữ con cho ông anh, công tố viên, bình định viên, lúc nào cũng sẵn sàng bao che cho ông anh lớn những hành động điên rồ, lố lăng và tội ác. Thật ra, nếu xem xét kỹ càng cuộc đời chính trị của Raúl, người ta sẽ hiểu vì sao ông biết nhẫn nại và thi hành sứ mệnh cho đến hơi thở sau cùng. Sứ mệnh đó là bảo vệ hình ảnh chế độ Castro và quyền lực bằng mọi giá cho đến khi hương tàn, khói lạnh. Một trong những sự kiện, đúng hơn là vụ án dàn dựng vào năm 1989, truy tố 47 sĩ quan và cán bộ, tử hình 4 người, trong đó có tướng Arnaldo Ochoa, đại tá Antonio de la Garza thuộc lực lượng đặc biệt, hai cán bộ cao cấp của Bộ Tài chính và Nội vụ với tội danh phản quốc. Ngay Bộ trưởng Nội vụ thời đó là José Aponte cũng bị 20 năm tù giam với tội danh đồng lõa và sau đó ông bị ám sát trong nhà giam. Vào năm 1989, Cuba lập một đường dây buôn ma túy với phương tiện là máy bay vận tải. Tổng cộng có 15 chuyến từ Colombia đáp xuống các sân bay quân sự và dân sự Cuba. Mục đích của kế hoạch dịch vụ đặc biệt này là tìm ngoại tệ đô la. Tuy nhiên, khi quan hệ giữa La Habana và các trùm ma túy Colombia sắp bị Washington tố cáo với quốc tế, Fidel Castro quyết định hy sinh các sĩ quan và cán bộ liên can. Thiếu tướng Arnaldo Ochoa, nguyên là tư lệnh lực lượng viễn chinh của Cuba tại Angola, một người hùng của quân đội, cùng với 13 sĩ quan, đa số là khai quốc công thần từ năm 1959, kẻ bị xử bắn, người bị giam cầm.
Vụ án này cho thấy Cuba buôn lậu ma túy và nhà nước quản lý đường dây phạm pháp này. Tuy nhiên, không một nhà quan sát nào tin tưởng rằng tướng Arnaldo Ochoa đứng đầu đường dây ma túy. Thế thì tại sao anh em nhà Castro lại giết viên tướng này?
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Theo nhà báo Pháp Serge Raffi, vào năm 1989, khi Liên Xô có Mikhail Gorbachev đổi mới, Raúl Castro khuyên ông anh nên thừa cơ hội cải cách, nương theo lá bài Perestroika, mở cửa Cuba cho giới đầu tư Mỹ. Thế nhưng, nhà độc tài vẫn đóng kín trong tâm lý quan tưởng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Fidel còn nghi ngờ đứa em của mình âm mưu đảo chính với sự đồng lõa của tướng Arnaldo Ochoa mới từ Angola chiến thắng trở về. Cũng như Raúl Castro, tướng Arnaldo Ochoa rất thân với bộ tham mưu của quân đội Liên Xô, đa số là tướng lãnh ủng hộ tân tổng bí thư Mikhail Gorbachev và chính sách Perestroika. Để gọi là triệt hạ băng phản bội, Fidel Castro ra lệnh bắt hết những người bị tình nghi theo chủ trương của Gorbachev và kết án họ tội buôn ma túy. Fidel Castro còn thâm hiểm đến mức buộc Raúl mặc chiếc áo chưởng lý trong suốt vụ xử dàn dựng đúng theo kịch bản Stalin thời thanh trừng nội bộ bên Liên Xô. Raúl tuân lệnh, nhưng ông không bao giờ tha thứ cho người anh đã bắt mình đóng vai trò vu khống, phản bạn và đưa nhiều bạn thân chiến hữu đồng chí ra pháp trường. Raoul đã sống những ngày thê thảm, đớn đau trong các phiên tòa giả dối này. Chính ông là người kêu án tử hình người bạn chiến đấu từ thời còn gian khó. Thời khắc kinh khủng nhất là khi Raoul đọc bản luận tội Arnaldo Ochoa. Ông dìm xúc động trong cơn say, trấn áp nỗi đắng cay và lợm giọng trong rượu rum và whisky. Aliena de la Garza, con gái của đại tá Antonio de la Garza bị xử bắn cùng với tướng Ochoa, kể lại.
Fidel tiếp gia đình các tù nhân, giải thích với chúng tôi là vụ xử này chỉ là dàn dựng, tổ chức các phiên tòa là để che mắt Hoa Kỳ, vì CIA có bằng chứng rằng chế độ có dính líu và đường dây buôn lậu ma túy với các trùm Colombia. Sau vụ xử thì tất cả sẽ được trả tự do. Thật ra chúng tôi ai cũng biết kẻ chủ mưu buôn ma túy chính là Fidel Castro, và bây giờ thì ông ta tìm cách cứu bộ lông của mình. Fidel đã lừa dối chúng tôi phải chọn con đường lưu vong. Còn Raúl, người bạn thân của gia đình, thì làm sao có thể bình tâm sau một tội ác giết bạn thân vô tội để cứu anh như vậy?
Thái độ của Raúl trong phiên tòa dàn dựng, bất bình nhưng không dám chống lại Fidel, phải được hiểu như thế nào? Nikita Khrushchev, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, khi thấy Fidel Castro tịch thu tài sản và quốc hữu hóa các tập đoàn công nghiệp đa quốc gia của Mỹ, đã gọi Fidel là một kẻ ngông cuồng, là con ngựa điên không đáng tin cậy. Moscow do vậy đã chọn Raúl, người được trung tá KGB Leonov móc nối từ thời còn là sinh viên, để làm điểm tựa, cắm dùi tại hai đảo. Trong mắt Liên Xô, Raúl là một nhân vật thực tế, sùng bái Stalin tuyệt đối, còn Fidel là người khó kiểm soát. Giáo sư Jacobo Batrover, người Cuba, tác giả quyển sách Raúl Fidel, chế độ bào ngược của hai anh em thù nghịch, nói rõ, Raúl thật ra không phải là chiếc bóng hay là thuộc hạ của Fidel. Trong nhiều năm dài chỉ huy quân đội, Raúl đóng vai trò người dọn rác cho Fidel, thi hành những công tác sắc máu cho ông anh. Đó là hai nhân vật mà cá tính trái ngược nhau. Raúl cư xử như một người cha có tình người, trong khi Fidel tự cho mình là kẻ giác ngộ cách mạng vị kỷ, ngay con ruột cũng không quan tâm. Người cha có tình cảm này sau một loạt vố đao, và từ khi chính thức lãnh đạo quốc gia vào năm 2008, đã quyết định tiến hành hoài bão manh nha chuẩn bị từ thời thập niên 1980, nhưng bị Fidel giết trong trứng nước qua vụ án Arnaldo Ochoa. Để thực hiện kế hoạch bí mật này, mà kết quả đầu tiên được thế giới biết đến là cú bắt tay ngoạn mục theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với Mỹ 7 năm sau đó. Người dọn rác của Fidel Castro đã nhanh chóng quét sạch tay chân của ông anh, cải tổ nội các, loại trừ các nhân vật có thể kế nghiệp, đặt người thân tín vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, bổ nhiệm người thân vào các chức vụ quan trọng. Trong lĩnh vực kinh tế, con rể của Raúl được bổ nhiệm đứng đầu tập đoàn doanh nghiệp quân đội Geisha, độc quyền quản lý 80% lĩnh vực kinh tế, từ vũ khí, xăng dầu, khách sạn, nhà hàng, xuất nhập cảng, viễn thông, phi trường, hải cảng, xây dựng. Ngành an ninh tình báo, lá chắn bảo vệ chế độ và an nguy của Raúl thì nằm trong tay đại tá Alejandro Castro, không ai khác hơn là con trai của ông. Raúl tham khảo rất kỹ hồ sơ mật, báo cáo về tâm tư, suy nghĩ, dự án của các thành phần cán bộ sĩ quan cốt cán của chế độ và hiểu rằng chuyện sinh tử của gia đình Castro là làm cách nào phải cứu sống toàn gia khi bị dân chúng đòi xét công luận tội. Raúl nhất định không để xảy tới ngày này sau khi ông anh râu xòm, tức là biệt danh của Fidel, từ giã cõi đời. Hiểu rõ não trạng của người Cuba, Raúl không tin vào mùa xuân Cuba theo mô hình các nước Ả Rập. Theo ông, dân Cuba, nhất là thế hệ trẻ, khát khao lối sống và văn hóa Mỹ. Sau nửa thế kỷ bị trói buộc, thanh niên Cuba không quan tâm đến chính trị. Họ bất cần ký ức và chỉ lo xoay sở, sao cho thức ăn nhét đầy bụng mỗi ngày. Do vậy, nếu có nổi dậy thì cũng vì cái dạ dày. Do đó, nỗi ám ảnh của Raúl Castro là nuôi dân để tránh biển máu. Đáp án của ông là phải đổi mới kinh tế, mà muốn đổi mới kinh tế thì phải giải tỏa cấm vận, mà muốn cấm vận được giải tỏa thì phải hòa giải với kẻ thù.
Thế là Raúl bổ nhiệm hai chuyên gia kinh tế trẻ không có thẻ đảng vào Hội đồng Nhà nước, Omar Evelini và Pavel Vidal, có trọng trách lập kế hoạch dự báo kinh tế Cuba trong 10 năm tới. Theo hai nhà kinh tế Cuba này, thì tương lai Cuba không tùy thuộc vào một cường quốc xa xôi nào, ám chỉ Nga và Trung Quốc, mà tùy thuộc vào Nam và Bắc Mỹ, nhất là Brazil và Hoa Kỳ. Tháng 7 năm 2007, một năm sau khi Fidel Castro nằm bệnh viện, Raúl Castro đã đọc một bài diễn văn gây chấn động: phải cải cách tận gốc rễ, từ cấu trúc cho đến học thuyết kinh tế, hoặc chúng ta đổi mới, hoặc sẽ bị tụt hậu.
Với đầu óc thực tế không như ông anh Fidel, Raúl thấy rõ chế độ La Habana sống còn là nhờ Venezuela. hai nhà cách mạng quan tưởng Fidel Castro và Hugo Chavez không bao giờ quan tâm đến kinh tế và đời sống của dân. Được Caracas mỗi ngày cho không từ 80.000 đến 100.000 thùng dầu, La Habana bán lại một phần cho thị trường quốc tế, thu vào một số ngoại tệ đủ để cầm hơi xây dựng xã hội chủ nghĩa. Cái chết của Tổng thống Hugo Chavez và cuộc khủng hoảng kinh tế lương thực chính trị làm rung chuyển Venezuela cho thấy Raúl có tầm nhìn xa. Tiến trình bình thường hóa bang giao với Mỹ do vậy được tăng tốc, mà Fidel Castro hoàn toàn không hay biết gì. Rút kinh nghiệm đắng cay trong việc khuyến khích ông anh chủ tịch bắt chước Mikhail Gorbachev, Raúl âm thầm thương lượng với nước Mỹ của Barack Obama từ năm 2013 ở Canada và ở Vatican qua sự giúp đỡ của Giáo hội Công giáo Cuba và Tòa Thánh. Thằng em nhỏ, sau 50 năm nhẫn nhịn chờ thời, đã giết chết người anh lớn hơn 5 tuổi. Từ thuở thiếu thời cho đến tuổi 83, Raúl mới thật sự thoát ra khỏi bóng phủ của Fidel, cho dù trong thời cách mạng, Raúl mới là bộ não chính trị và quân sự. Fidel chỉ đóng vai người hùng trừ gian diệt bạo trước ống kính của truyền hình quốc tế. Điều trớ trêu là vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, khi Washington và Alabama long trọng thông báo lật qua trang sử hận thù trước sự chứng kiến của hàng tỷ khán giả truyền hình thế giới, thì Fidel Castro vắng mặt, sức khỏe suy nhược ở tuổi 88. Fidel đã vĩnh viễn bị loại khỏi đấu trường chính trị.